Bây giờ em xin đọc bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về Thánh Giuse. Bài giáo lý về Thánh Giuse này là bài thứ 5 của Đức Thánh Cha. Bắt đầu từ cuối năm Thánh Giuse, ngày 17 tháng 11 năm 2021. Và ngài cứ liên tục kéo dài cho tới bây giờ và sau này nữa. Không biết là bao nhiêu bài. Nhưng mà em phải phục ngài ở cái chỗ là dù là cái chủ đề hay là đề tài giáo lý nào đi nữa, nhưng mà ngài cũng khéo léo để mà ngài móc nối cái đề tài đó với cái mùa phụng vụ. Đây, chẳng hạn như là bây giờ là đề tài Thánh Giuse, chứ không phải đề tài về Giáng sinh hay là nhập thể hay là cái gì khác hợp với mùa Giáng sinh. Đề tài về Thánh Giuse. Nhưng mà trong bài này các anh chị, ngài móc nối với Giáng sinh. Chưa hết. Chẳng những nó hợp với Giáng sinh, nó còn hợp với cái thời điểm hiện tại của thế giới ngày nay nữa. Ở chỗ nào? Ở chỗ là thế giới ngày nay đang có cái nạn tị nạn và di dân, mà bị các nước Tây Phương Kitô giáo tẩy chay, không đón tiếp, đóng cửa. Do đó nên ngài rất là khéo dùng chính câu chuyện của Thánh Giuse để mà giáo huấn thế giới, nhắc nhở thế giới về vấn đề, giải quyết vấn đề là tị nạn và di dân. Hay không? Chẳng những bài giáo lý nó liên quan đến Giáng sinh mà còn liên quan đến tình hình thế giới hiện tại nữa. Tuyệt vời. Em thích nhất những cái tư tưởng như vậy đó.
Nào những ai đang cơ cực khổ đau, đến với Giuse, đến với Giuse, khẩn cầu người đỡ. Chuyên về người đẹp như kinh ca ngợi, hương tín chung con người sáng muôn đời. Đức bằng phục soi chiếu đi ngàn nơi, hay đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện diệu ơi. Ôi Giuse, con muốn cùng người vượt màn đêm tăm tối. Ôi Giuse, xin hãy hộ phù trên bước đường đơn.
Và giờ đây em xin bắt đầu đọc. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh chị em về Thánh Giuse là một người di cư bị bách hại và can đảm. Đây là cách mà Thánh sử Matthew mô tả. Sự kiện này đánh dấu đặc biệt trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Và Thánh Giuse cũng như mẹ Maria cũng được xem là nhân vật chính mà truyền thống gọi là cuộc trốn chạy sang Ai Cập. Gia đình Nazareth đã phải chịu sự sỉ nhục này và đã nếm trải cảm giác bấp bênh, sợ hãi, đau đớn khi phải rời bỏ xứ sở của mình. Ngay cả ngày nay, nhiều anh chị em của chúng ta cũng bị buộc phải sống cùng một sự bất công và đau khổ này. Nguyên nhân hầu như luôn luôn là sự kiêu ngạo và bạo lực của những kẻ quyền lực. Điều này cũng đã xảy ra đối với Chúa Giêsu. Vua Herode biết được từ các đạo sĩ về sự ra đời của vua dân Do Thái. Và tin này làm ông bối rối. Ông cảm thấy không an toàn. Ông cảm thấy bị đe dọa nơi quyền lực của mình. Vì vậy, ông tập hợp tất cả các nhà chức trách của Jerusalem để hỏi về nơi sinh của hài nhi và yêu cầu các đạo sĩ cho ông biết chính xác để ông nói một cách giả dối đánh lừa những vị đạo sĩ đó cũng có thể đến và bái thờ người. Tuy nhiên, khi nhận ra rằng các đạo sĩ đã đi theo một con đường khác, ông đã nảy sinh một kế hoạch tàn ác, giết tất cả trẻ em của Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Đó là thời điểm mà theo tính toán của các đạo sĩ, Chúa Giêsu đã được sinh ra. Trong khi đó, một thiên thần báo mộng cho Giuse: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại. Vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Chúng ta hãy nghĩ về rất nhiều người ngày nay cũng cảm thấy sự thôi thúc bên trong như vậy. Chúng ta hãy chạy trốn đi, bởi vì ở đây có nguy hiểm lắm. Kế hoạch của Herode nhắc nhớ lại kế hoạch của Pharaoh là ném tất cả bé trai của dân Do Thái xuống sông Nin. Và cuộc chạy trốn sang Ai Cập gợi lại toàn bộ lịch sử của Israel, bắt đầu từ Abraham, người cũng đã đến trú ngụ ở đó, cho đến Giuse, con trai của Jacob, bị bán bởi anh em mình, và sau đó trở thành người cai quản toàn cõi Ai Cập. Và đến Môsê, người đã giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Cuộc chạy trốn của Thánh Cha đến Ai Cập cứu được Chúa Giêsu, nhưng rất tiếc, nó không ngăn được Herode thực hiện việc thảm sát của mình. Như thế, chúng ta đứng trước hai nhân vật trái ngược nhau. Một bên là Herode tàn bạo, và bên kia là Giuse với sự ân cần và can đảm. Herode muốn bảo vệ quyền lực của mình, lớp áo của mình, bằng sự bạo tàn nhẫn tâm, như việc hành quyết một trong những người vợ của ông. Một số người con của ông cũng bị ông hành quyết, và hàng trăm đối thủ của ông nữa. Ông là một con người tàn nhẫn. Để giải quyết vấn đề, ông chỉ có một công thức duy nhất, đó là giết người. Ông là biểu tượng của biết bao bạo chúa của hôm qua cũng như hôm nay. Đối với họ, đối với những bạo chúa này, con người không quan trọng, quyền lực mới đáng giá. Và nếu họ cần không gian cho quyền lực, họ sẽ giết người. Và điều này xảy ra ngày nay. Chúng ta không cần phải trở về lịch sử cổ đại. Nó xảy ra ngày hôm nay đây. Họ là những con người trở thành sói đối với những người khác. Lịch sử đầy rẫy những con người, những người sống trong nỗi sợ hãi của họ, cố gắng vượt qua chúng bằng cách thực thi quyền lực một cách chuyên chế và ra tay thực hiện những ý định bạo lực vô nhân đạo. Nhưng chúng ta không được nghĩ rằng chúng ta chỉ sống kiểu Herode khi chúng ta trở thành bạo chúa. Không, trong thực tế, đó là một thái độ mà tất cả chúng ta đều có thể sa ngã. Mỗi khi chúng ta cố gắng xua đuổi nỗi sợ hãi của mình bằng sự kiêu ngạo, ngay cả khi chỉ bằng lời nói hoặc bằng những hành vi lạm dụng nhỏ được thực hiện để hạ nhục những người xung quanh chúng ta, trong lòng chúng ta có khả năng trở thành những Herode nhỏ. Trước khi đọc tiếp theo thì cái chỗ này em nghĩ là cái chi tiết này hơi khó hiểu đối với anh các chị, đúng không? Chắc một số anh chị thắc mắc, em đọc lại cái chi tiết này nha. Trước hết là Đức Thánh Cha nói về Herode tàn ác, giết người chỉ vì sợ mất ngai báu thôi. Và họ ra tay sát hại tất cả những cái gì để cho họ đỡ phải sợ, chẳng hạn thế. Thì bây giờ Đức Thánh Cha nói là chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ sống kiểu Herode khi chúng ta trở thành bạo chúa. Chúng ta chẳng có, không thể nào mà chúng ta trở thành những cái Herode làm vua được. Không có đâu. Và hay là sống theo kiểu của ông ta, đó là giết bao nhiêu người nọ kia. Chúng ta đừng có tưởng là chúng ta như vậy được đâu. Không. Mà như thế nào? Đây Đức Thánh Cha nói. Không. Trong thực tế, đó là một thái độ mà tất cả chúng ta đều có thể sa ngã nha. Đó là một thái độ mà chúng ta đều có thể sa ngã. Ở chỗ nào? Đức Thánh Cha nói, mỗi khi chúng ta cố gắng xua đuổi nỗi sợ hãi của mình bằng sự kiêu ngạo, ngay cả khi chỉ bằng lời nói hoặc bằng một hành vi lạm dụng nhỏ được thực hiện để hạ nhục những người xung quanh chúng ta. Đó, thì lúc bây giờ chúng ta là những Herode đó. Herode đó. Có nghĩa là Herode làm gì? Để khỏi phải sợ nữa thì giết người, có vậy thôi. Thì đây cũng vậy. Khi chúng ta mà vì sợ mà làm hại người khác, đó chúng ta giống Herode. Chẳng hạn một cái rất là thực tế, em lấy một cái trường hợp rất là cụ thể thực tế nha. Bây giờ chúng ta làm một cái gì đó bị nhỡ, bị sai, và bây giờ chúng ta không muốn cho ai biết, hay là người ta biết rồi, do đó chúng ta xấu hổ lắm. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta bắt đầu đổ. Đổ cho cái này, đổ cho cái kia, đổ cho bà xã, đổ cho ông xã, đổ cho con cái, đổ cho cha, đổ cho mọi thứ có thể đổ. Để tất cả những gì xấu hổ đổ lên đầu cái người đó, thay vì mình. Bởi vì mình sợ mất tiếng tốt, và vì thế người khác chịu thay cho mình, dù họ không có cái đó. Chúng ta thấy không? Đó, rõ ràng. Rõ ràng, đó là một thái độ mà tất cả chúng ta đều có thể sa ngã. Mà chúng ta tưởng là Herode là nó tàn ác quá, nó thế nọ thế kia, mà chúng ta cũng là Herode đấy. Cuộc đời của chúng ta bao nhiêu lần làm Herode rồi? Chứ đâu phải không đâu. Có thể không? Có phải không? Cả khi vào tòa xưng tội chúng ta cũng đổ, cũng là Herode luôn. Khi chúng ta xưng tội của người khác, chứ chúng ta không xưng tội của mình. Con thế nọ thế kia bởi vì chồng con, vợ con, vân vân. Đấy, Herode ngay trong tòa giải tội các anh chị ạ. Hãy đặt lại vấn đề. Rồi đó, em xin nói thêm một tí về cái chỗ chi tiết đó. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Thánh Giuse đối lập với Herode. Trước hết, Ngài là người công chính, còn Herode là một kẻ độc tài. Ngài cũng chứng tỏ sự can đảm trong việc thực hiện mệnh lệnh của thiên thần. Chúng ta có thể hình dung ra những thăng trầm mà Ngài phải nếm trải trong suốt cuộc hành trình dài và nguy hiểm, và cả những khó khăn liên quan đến việc ở lại một đất nước xa lạ với một ngôn ngữ khác, rất nhiều khó khăn. Lòng can đảm của Ngài cũng được bộc lộ trong việc trở về khi được thiên thần trấn an. Ngài đã vượt qua những nỗi sợ hãi có thể hiểu được, và cùng với Đức Maria và Chúa Giêsu đến định cư tại Nazareth. Herode và Giuse là hai nhân vật đối lập nhau, luôn phản ánh hai bộ mặt của nhân loại. Thật là một quan niệm sai lầm khi cho rằng lòng dũng cảm là đức tính dành riêng cho bậc anh hùng. Thực tế, cuộc sống thường ngày của mỗi người đều cần đến lòng dũng cảm. Cuộc sống của chúng ta, của bạn, của tôi, của tất cả chúng ta không thể sống mà thiếu lòng can đảm, dũng cảm đối mặt với những khó khăn hàng ngày. Trong mọi thời đại và trong mọi nền văn hóa, chúng ta đều tìm thấy những người nam, người nữ can đảm, kiên vững với niềm tin của họ, đã vượt qua những khó khăn, chịu đựng những bất công, chịu lên án và thậm chí cả cái chết. Can đảm đồng nghĩa với dũng cảm, cùng với công bằng, khôn ngoan và tiết độ, là một phần thuộc nhóm các nhân đức được gọi là nhân đức trụ. Trước khi đọc tiếp, em xin chia sẻ thêm mấy cái chi tiết ở trong cái bài này. Cái chi tiết vừa mới đọc xong đó là nhân đức trụ, các anh chị, gọi là cardinal virtues, nhân đức trụ. Có bốn nhân đức tất cả, còn ba nhân đức nữa mà chúng ta Kitô giáo chúng ta gọi là ba nhân đức đối thần. Đó là nhân đức tin cậy mến. Đó là ba nhân đức đối thần. Lấy Chúa làm đối tượng, đối thần, hướng về Chúa. Ba nhân đức là hướng về Chúa. Còn bốn nhân đức trụ đó là bốn nhân đức hướng về loài người với nhau. Và chính bản thân của người thực hành bốn nhân đức trụ này. Đó là nhân đức gì? Trước hết là khôn ngoan, công bằng, đại đảm, tiết độ. Đó, bốn nhân đức đó là gọi là bốn nhân đức trụ, hay là bộ nhân đức trụ. Bốn á, giống như là bộ nhân đức đối thần là tin cậy mến vậy. Thì đây là bốn nhân đức trụ. Trước hết là khôn ngoan, biết cái gì tốt, gì xấu, sai hay là phải. Khôn ngoan, xong rồi tới công bằng. Công bằng ở chỗ là không có gian dối, và không có lấn át người khác, không có lấy của người khác, không có nghĩa là mình muốn người khác đối xử mình thế nào cũng đối xử với người khác như vậy. Mình không muốn người khác làm cho mình cái gì, đừng làm cho người khác như vậy. Đó là công bằng. Và đó chứng tỏ mình khôn ngoan. Đó. Rồi tới cái gì nữa? Can đảm. Can đảm là có những cái mà mình biết là phải làm hay là không được làm, thì mình không làm hay là phải làm, dù nó khó khăn, dù có sợ hãi, cũng làm, thì đó mới là can đảm. Và tiết độ, tiết độ ở đây là biết tự chủ, làm chủ mình, chứ không theo đam mê nhục dục, không theo tư lợi, không tham lam quá mà làm hại người khác. Đấy là tất cả gì đều xuất phát từ đức khôn ngoan đầu tiên. Khôn ngoan, công bình, đại đảm, tiết độ là như vậy. Bốn cái nhân đức chủ đó. Thì ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái nhân đức can đảm. Và can đảm ở đây á, Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Chúng ta hay sai lầm lắm. Bởi vì can đảm thì chúng ta phải nghĩ là anh hùng lắm mới can đảm được, đúng không? Thật là một quan niệm sai lầm khi cho rằng lòng dũng cảm là đức tín dành riêng cho các bậc anh hùng. Nhưng các anh chị ơi, các bậc anh hùng thường thường chúng ta hay nghĩ đến là những cái con người thắng trận, đúng không? Những con người thắng trận này, thắng trận kia thì gọi là anh hùng. Thường thường là chúng ta hay nghĩ đến cái đó hơn là những cái phương diện khác. Nhưng mà các anh chị thấy không? Bao nhiêu anh hùng rồi? Anh hùng về quân sự đó thì lại sa ngã hơn ai hết. Chẳng hạn anh hùng David đấy, chiến thắng Goliath đấy, thế rồi sa ngã phạm tội ngoại tình, để rồi sa ngã phạm tội giết người. Thấy không? Đó, anh hùng đó đâu có can đảm đâu. Can đảm chỗ này mà lại hỉ nhút nhát chỗ kia thì lại yếu đuối chỗ khác. Rồi bao nhiêu là tướng tá anh hùng chiến thắng mọi trận địa mà lại bị thua cái mỹ nhân kế. Thấy không? Đâu có đâu. Do đó nên chúng ta thấy được là đôi khi có những người rất tầm thường mà họ can đảm hơn ai hết. Can đảm hơn ai hết. Chẳng hạn như hôm nọ em kể cho anh chị nghe đó. Một em bé hồi xưa em ở Pomona, nó mới học có trung học mà immediate thôi, thì quãng chừng 13 tuổi quãng đó thôi. Vậy mà ngày nào cũng vậy đi qua nhà em á, đằng sau cái em gái đó đó là một đứa bé. Có nghĩa là cái em gái đó nó bị lỡ. Chẳng hạn như là nhà trường giáo dục tình dục cởi mở chẳng hạn thế. Có nghĩa là khi làm tình đó thì phải có bao cao su cho nó khỏi lây đấy. Thì chính mà khi người ta dạy như vậy đó là giới trẻ nó đang lớn lên, tình dục nó đang mạnh, lại dạy cho nó những cái đó phải cao su, phải như thế nào, rồi phải phải bịt như thế nào nữa thì thôi tiêu rồi. Thì đấy, có thể em đó cũng bị ảnh hưởng bởi cái giáo dục cởi mở về tình dục như vậy đó, theo đó nên sa ngã. Nhưng mà nó không có giết người, sẵn sàng mặt mũi bị khinh đi nữa, nhất định không có chịu sức ép của bất cứ ai, kể cả cha mẹ nó, kể cả bạn bè nó. Đây là con của tôi nuôi nó, tôi đi học, tôi mang theo nó, nhà tôi, mẹ tôi không giữ, tôi nuôi nó, biết cái gì đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Một đứa bé gái thôi, 13 tuổi thôi mà nó can đảm như vậy. Trong khi đó, bao nhiêu người lớn làm mẹ giết con chỉ vì sợ gánh nặng, chỉ vì sợ xấu xí, chỉ vì sợ cái này cái kia, thấy không? Không phải là những người cho vẻ là yếu đuối mà lại không anh hùng. Đấy, họ anh hùng, thấy không? Đấy là em chỉ kể một câu chuyện nó rất là thực tế mà em gặp được rồi, để chứng tỏ là Đức Thánh Cha nói rất đúng. Đừng có nghĩ là chỉ có loại anh hùng mới là can đảm đâu. Những con người tầm thường chúng ta không biết được họ can đảm lắm. Chẳng hạn những người vợ, người chồng suốt cuộc đời chăm sóc cho nhau, cho người chồng, người vợ của mình nằm liệt trên giường không làm gì được nữa mà không có phản bội, tiếp tục yêu thương phục vụ, đấy không phải là anh hùng là cái gì? Không phải là can đảm là cái gì? Trong nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta có một chị, đó là chị Tuấn, vợ của anh Giản. Anh Giản chết đầu mùa dịch năm ngoái, mà khi anh còn sống, hai vợ chồng lúc nào cũng vậy, cũng đi tham dự những hội ngộ của tông đồ Chúa Yêu Thương ở Virginia, kể cả các khóa lòng thương xót Chúa. Lần năm nào em sang cũng có anh chị cứ đẩy xe lăn anh ấy tới để tham dự, rồi sau đó đi về, cứ vậy thôi, ngày nào lần nào em sang cũng có hết. Và chị chăm sóc anh cho tới khi anh qua đời, và bây giờ chị lại đang chịu bệnh nơi chính bản thân của chị. Chắc là những cái mà khi thời gian chăm sóc cho chồng, bây giờ nó bắt đầu nó mới nổ ra, nó mới làm cho chị cảm thấy bây giờ tới phiên mình chẳng hạn thế. Đấy, đấy là những cái gương rất là can đảm, các anh chị thấy không? Tạ ơn Chúa. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Bài học mà Thánh Giuse để lại cho chúng ta hôm nay là cuộc sống luôn sẵn có những nghịch cảnh cho chúng ta. Điều này đúng. Và đối diện với chúng, chúng ta cũng có thể cảm thấy bị đe dọa, sợ hãi mà không lôi ra điều tệ hại nhất nơi chúng ta, như Herode đã làm. Nhưng chúng ta có thể vượt qua vào một thời điểm nào đó qua cách hành xử như Thánh Giuse, bằng việc đối diện với nỗi sợ bằng lòng can đảm tín thác vào sự quan vọng của Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha so sánh hai nhân vật trong Herode với Thánh Giuse. Một đàng để trấn át nỗi sợ của mình là giết người, một đàng để trấn át nỗi sợ của mình là tin tưởng. Đấy, chúng ta thuộc loại nào? Chúng ta đừng có như Herode, để trấn át nỗi sợ mất mặt mũi của mình, mất danh giá của mình đổ cho người khác. Chúng ta hay có cái đó đó, chứ không phải thường. Rồi, chúng ta không dám tin vào Chúa. Và chính vì không dám tin vào Chúa nên chúng ta hành xử như Herode thôi. Có thế thôi. Còn nếu chúng ta đã sống trước nhan Chúa đó, Chúa biết con tội lỗi như vậy, con chấp nhận, con sửa sai. Thế là xong rồi. Nhưng mà chúng ta không. Đó, chúng ta sống trong gian dối thôi. Và vì gian dối nên chúng ta giết người. Nó là như vậy thôi, bởi vì gian dối là sự chết. Vậy thôi, em xin đọc tiếp. Hôm nay tôi tin rằng chúng ta cần một lời cầu nguyện cho tất cả những người di cư, tất cả những người bị bách hại, tất cả những ai là nạn nhân của những hoàn cảnh khắc nghiệt. Đó là những hoàn cảnh chính trị, lịch sử hoặc cá nhân. Nhưng chúng ta hãy nghĩ đến rất nhiều người là nạn nhân của các cuộc chiến tranh, muốn rời bỏ quê hương mà không thể. Chúng ta nghĩ đến những người di cư bắt đầu con đường như thế để được tự do, và nhiều người trong số họ bị kết thúc trên đường hoặc trên biển. Chính dân Việt chúng ta khi vượt biên vượt biển cũng vậy thôi. Bao nhiêu người đã chết rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì về họ hết. Đấy, Đức Thánh Cha đang nhắc chúng ta đấy. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp. Chúng ta nghĩ về Chúa Giêsu trong vòng tay của Thánh Giuse và mẹ Maria đang chạy trốn. Và chúng ta thấy nơi người, mỗi người di cư hôm nay. Đây là một thực trạng. Thực trạng về một cuộc di cư ngày nay mà chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Đó là một nỗi ô nhục xã hội của nhân loại. Chúng ta thấy không? Bây giờ cái nạn di cư và chạy loạn như vậy là một nỗi ô nhục của nhân loại chúng ta đấy. Tại sao gây ra cái đó? Tại vì chúng ta ghen ghét nhau, đánh nhau, giết nhau. Đấy, do đó mới có cái đó. Rồi bây giờ những người đó chạy, rồi những người khác không đón tiếp, lại tẩy chay họ, lại cho họ chết ngoài biển. Chúng ta thấy không? Có phải là nhục không? Trong khi Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Thiên Chúa để yêu thương nhau, để có hòa bình. Chúng ta muốn có hòa bình, lại đi giết nhau là cái gì? Lại đi tẩy chay nhau là cái gì khi họ cần chúng ta giúp đỡ? Và kết thúc, Đức Thánh Cha bài giáo lý nào về Thánh Giuse cũng vậy, Ngài đều có một cái bản kinh ngắn hợp với cái đề tài của mỗi lần. Lạy Thánh Giuse, Ngài là người đã trải qua đau khổ của những ai phải chạy trốn. Ngài đã bị buộc phải chạy trốn để cứu lấy mạng sống của những người thân yêu. Xin bảo vệ tất cả những người phải chạy trốn khỏi chiến tranh, hận thù và đói kém. Xin nâng đỡ họ trong nỗi khốn khó mà họ phải gánh chịu. Xin củng cố họ trong hy vọng và giúp họ gặp được sự chào đón và liên đới. Xin hướng dẫn bước đường của họ và mở rộng trái tim của những người có thể giúp họ. Amen.
Chuyện về người là cuộc sống cần làm. Dù khó khăn, cam go, dù nghèo túng, vẫn rất khiêm cung sống kiếp tôi chung, vững một niềm kính tin. Chuyện về người là khúc hát thắm tình, nêu mẫu gương cho bao mai gia đình. Sống thuận hòa như thánh gia thuở xưa, hãy đến cùng người nghe câu chuyện đời, câu chuyện diệu vời. Ôi Giuse, con muốn cùng người vừa tâm tôi. Ôi Giuse, xin hãy hộ trên bước đường đời.